Sinh hoạt đạo tràng của năm mới, nhưng thì để bước qua năm mới học và tu tập mà cũng để có cái gọi là cái hướng đi, có cái tiêu chí. Cho nên cái buổi nói chuyện hôm nay là với cái đề tài là xóa tan mê lầm, thì đây coi như là cũng là cái tiêu biểu cho năm nay luôn. Tức là xóa tan mê lầm. Thứ nhất là phải nhận rõ cái sự sống mê lầm của chúng ta hiện tại. Nghĩa là nói chung là tất cả chúng ta hiện tại mà sống đây là sống trong sáng suốt không? Nếu mà sống trong sáng suốt thì chắc không có làm chúng sanh, phải không? Mà nếu làm chúng sanh thì sao? Là mê lầm, phải không? Phải không? Rõ ràng cái đó là không chối cãi. Không mê lầm thì quý vị là bậc thánh hết rồi. Mà sống trong mê lầm là sống trong tối tăm, sống không có sáng suốt, tức là thiếu trí tuệ đó, phải không? Cho nên là không thấy được cái lẽ thật, cho nên gọi là mê lầm. Thì như vậy thì cái sự sống của chúng ta hiện tại á, nói cho thẳng ra là một cuộc sống gọi là nó gọi là tối tăm, gọi là sống vô minh. Vô minh tức là tối tăm giống như thế, là do đó mà gọi là một cuộc sống nó mê lầm. Thì quý vị có học Phật rồi thì mình cũng có được phần nào hiểu biết, nghe không? Thì quý vị kiểm lại coi chúng ta do đâu mà đến đây, do đâu mà mình đến đây. Cái nhân ban đầu là gì? Tức là cái nhân ban đầu là cũng từ mê lầm mới đến đây, mới sanh ra đây, hiểu thấy không? Ngay từ cái nhân á, tức là cái gốc, cái nhân từ ban đầu đó là do mình mê lầm cho nên là mới sanh đến đây. Tức là sao? Là lầm theo vọng tưởng. Lầm theo vọng tưởng mà quên mất cái lẽ thật của chính mình, tức là quên chân mà nhận cái vọng, phải không? Tức là vọng chấp vào cái ngã này. Thành ra mới sanh ra đây, phải không? Thành ra ngay từ cái nhân ban đầu đó là đã mê lầm rồi đó. Chứ còn nếu mà không mê lầm á thì chắc là không sanh ra đây. Như vậy thì cái cuộc sống của mình đây á là toàn sống trong mê lầm chứ không gì hết. Như vậy thấy rõ được đó chưa? Nghe. Tuy là nói rằng mình nhiều khi là nói mình cũng sống là có trí tuệ, có trí thức, không? Có hiểu biết, không? Nhưng mà nếu xét cho thấu đáo thì toàn là sống trong mê lầm hết. Bởi vì nếu mà quý vị mà không có mê lầm á thì chắc quý vị cũng không có ngồi đây làm gì. Đó thực tế, phải không? Không mê lầm là quý vị sáng suốt rồi, quý vị là bậc thánh hết rồi thì đâu có ngồi đây chi nữa. Vì mê lầm cho nên nó ngồi đây để mà học, học pháp, đó là thực tế. Vậy tức là làm cái gì? Là làm cái thân tâm này, thấy không? Rồi làm cái cảnh vật này, làm cái thế giới này, thấy không? Đó là cái ba cái mà gọi là căn bản đó. Thân tâm này, thấy không? Rồi cảnh vật này, rồi thế giới này, đó là làm cái đó, thấy không? À, tức là làm cái thân này là thật, thấy không? Đó. Rồi làm cái tâm này là thật, rồi làm thế giới này là thật, thấy không? Đó. Làm những cảnh vật này cũng là thật luôn. Đó. Như vậy thì thấy cái gì cũng thật hết, thấy không? Đó. Như thấy không? Đó. Đa số là ai cũng vậy, thấy gì cũng thật hết. À, cho nên vì thấy là thật, cho nên sao? À, cho nên phải theo nó mà tạo nghiệp. Phải không? Bởi vì thấy nó thật mà, thật thành ra rồi buồn vui giận ghét thì cũng thật hết. Đó, cho nên là mới theo nó mà tạo nghiệp rồi chịu khổ rồi mới trôi lăn trong sanh tử luân hồi, tức gọi là trong dòng hư vọng sanh tử luân hồi. À, tuy nói sanh tử luân hồi nhưng mà đó là trong cái dòng hư vọng, không? Đó. Thành ra đó thì đều là trong lầm hết, từ cái lầm này đến cái lầm khác. Bởi vì mê cái thân này là thật, thấy không? Thật cho nên mới chấp nó là mình đó, thấy không? Rồi thân này nó chết thì sao? À, khổ, thấy không? Bởi chấp nó là thật là mình, cho nên là khi nó chết đó là ai chết? Mình chết. Phải không? Bởi vì nó là mình mà, thành ra mà khi chết là mình chết. Đó, thì biết đấy, lầm chưa? Cái thân chết nhưng mà mình nó là mình chết. Phải không? Mà nếu thật là mình chết thì sao? Đó, quý vị đặt câu hỏi lại là nếu thật là mình chết thì sao? Hết còn sanh trở lại. Phải không? Đã thật chết rồi thì coi như hết sanh trở lại. Hết sanh trở lại thì đâu còn luân hồi nữa. Quý vị thấy không? Đó. Nhưng mà còn sanh trở lại tức là sao? Tức là chưa chết. Đó, quý vị thấy rõ ràng chưa? Đã chết rồi tại sao còn sanh trở lại? Phải không? Đó, vậy thì rõ ràng chết là cái thân này chết thôi. À, đó là cái lầm mê của bao nhiêu người. Mà chính vì cái lầm đó cho nên người ta phải sợ chết. Phải không? Vì sợ mình chết. Chứ còn sự thật, phải không? Nếu thật mình chết rồi á thì còn ai sợ? À, đó, và chết rồi thì con cũng không còn sanh trở lại nữa. À, cho nên đó là cái lầm mê đó. Cho nên mình học rồi để là mình thấy được những cái lầm đơn giản trước mắt thôi, nhưng mà ta lầm ta không thấy, không? À, bởi vậy cho nên rồi cứ như vậy đó mà gọi là chạy mãi đó, tức là bị thấy nó thật mình rồi tưởng là mình chết rồi sợ là sao? Sợ mất nó rồi phải tìm cái khác, gọi là chụp bắt cái khác, mất cái này chụp bắt cái khác, không? Cho nên là chạy hoài không dừng, nhưng mà rốt cuộc rồi á thì cũng không có thật được cái gì hết. Chụp cái khác rồi thì rồi nó cũng mất nữa, phải không? Rồi mất nữa thì chụp cái khác nữa, rồi cũng mất nữa, rốt cuộc là không có được gì hết. Mà được cái gì, quý vị biết không? À, được cái nghiệp. Đó, chứ không có được gì hết. Được là được cái nghiệp thôi, cái nghiệp mình tạo đó, không? Được cái nghiệp đó là nó dẫn mình đi, phải không? Là thành ra đó là cái lầm mê của người ta. Cho nên gọi là càng chìm sâu trong đó là càng thêm tạo nghiệp, chính hết. À, thêm tạo nghiệp để là chìm sâu ở trong sanh tử thôi. À, rồi mê cái tâm này, mê tâm này thì sao? Thì bị nó dẫn đi chạy theo duyên mãi. Bị cho cái tâm này, mê cái tâm này là thật, thành ra là nó cứ dẫn mình chạy theo duyên. Bởi tâm này là cái tâm gọi là vọng tâm thì nó luôn luôn nó phải duyên theo cảnh, phải không? Duyên theo cảnh, mà duyên theo cảnh vậy thì cứ chạy theo nó hoài, dẫn đi chạy hoài. Đó. Bởi vì nó duyên theo cảnh đó, mà cảnh đó thì luôn luôn thay đổi, thay đổi bất thường, cho nên là nó cũng thay đổi bất thường luôn, tâm nó cũng thay đổi bất thường luôn, cho nên không lúc nào an ổn hết. Đó. Cho nên vui đó rồi thì buồn đó, đó. Mừng đó thì giận đó, luôn luôn nó thay đổi, yêu đó thì ghét đó, được đó thì mất đó, thấy không? Luôn luôn nó thay đổi, không đứng dừng chỗ gì hết. Đó. Như vậy thì nó sanh diệt không dừng, gọi là không dừng trong từng sát na đó, luôn luôn như vậy, rồi bám vào đó cho là thật, lấy làm cái chỗ nương tựa cho mình, cho nên rồi đồng quá mình với nó luôn, thấy không? Đó là cái khổ đau của người ta, cái điên đảo của người ta nó làm vậy. Cho nên ở trong kinh gọi là kinh Ma Nghịch đó, kinh gọi là Ma Nghịch, thấy không? Thì Bồ Tát Văn Thù hỏi Ma Vương là ai trói buộc ngươi? Ma thì nó chống là bị trói buộc, thì Bồ Tát Văn Thù đó mới hỏi là ai trói buộc ngươi, thì ma mới đáp là tôi chẳng biết ai trói buộc tôi. Thì nói trói buộc mà không biết ai trói buộc á, không? Cũng vậy đó, quý vị nói là tôi bị trói phải không, bị mê lầm, bị trói buộc, nhưng mà ai trói buộc quý vị? Quý vị trả lời coi, ai trói buộc? Đó. Cho nên là ma đáp là tôi chẳng biết ai trói buộc tôi. Nà, thì Bồ Tát Văn Thù mới bảo, này Ba Tuần, tức là chẳng bị trói buộc mà tự ngươi tưởng mình bị trói buộc, hay không? Đó, tự mình tưởng thì trói buộc, thế là tự mình trói mình đó, mà trói đó là tưởng thôi, phải không? Nà, thì tất cả bọn phàm phu ngu si cũng giống như vậy đó. Những người mà phàm phu cũng vậy đó, tâm vốn thanh tịnh không có nghĩ nhớ mà lại khởi ra tưởng chấp, chẳng biết vô thường, tưởng chấp là thường, hay không? Vô thường mà tưởng chấp là thường, thành ra cái lầm, thì thấy không? Đa số không ai cũng như vậy, tưởng là thường thôi, thân là vô thường rõ ràng, nhưng ai cũng tưởng nó là thường là thật, thành nó mới chấp vào nó. Rồi bất tịnh tưởng là tịnh, không? Bây giờ thấy không? Bất tịnh mà tưởng là tịnh, thân là rõ ràng, không? Nó là bất tịnh, nó là không sạch gì hết, mổ xẻ ra quý vị thấy không? Phải không? Rồi không có sắc mà tưởng là sắc, không có thật, tức là sắc không thật nhưng mà tưởng là thật. Rồi không có thọ tưởng hành thức mà tưởng là năm ấm, như vậy tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó là không có thật nhưng mà tưởng nó là thật, cho nên rồi chấp nó làm ta làm ngã, không? Như nay Ba Tuần sợ sự trói buộc thì nhân đâu được giải thoát. Sợ sự trói buộc đó thì nhân đâu được giải thoát? Ai trói buộc mình rồi ai giải thoát cho mình? Thành ra cái tưởng thôi. Nếu mà thấy được cái lầm lẫn đó, là hết lầm chấp đó thì giải thoát thôi, phải không? Hết lầm chấp thì giải thoát thôi, chứ đâu có gì đâu, đâu có thật cái trói buộc. Vậy thì nói chung á, là cái sự sống của con người hiện tại chúng ta đây á, là sống trong mê lầm vọng tưởng, là cái tưởng thôi, gì hết. Đa số gọi là sống, là sống trong cái tưởng thôi, giống gì hết, thấy không? Tưởng cái này tưởng cái kia, cho nên nhiều khi giờ mình làm cái gì đó, thấy không? Chứ mình nghĩ làm cái đó rồi cái sao biết rồi cái thì sao? Nó tôi tưởng vậy chứ, tôi tưởng vậy chứ, phải không? Phải không? Nhiều khi là ví dụ nghi ngờ ai đó, nhưng mà giờ sao không phải vậy, cái nào tôi tưởng vậy, phải không? Phải không? Nó thật tưởng vậy thôi chứ không phải vậy. Người ta sống là sống vậy đó. Vậy tức là sống trong vọng tưởng, tức là sống trong vô minh, trong tối tâm, chưa thấy được cái lẽ thật của sự sống này. Sống mà không thấy lẽ thật. Vậy thì gọi là sống điên đảo giữa cái thật và cái giả, giữa cái thật và cái giả. Vậy thấy không? Tức là sao? Lấy giả làm thật, rồi cái thật là cho là giả, thấy không? Bị để đau chưa? Cái thân này á, tâm này á, là rõ ràng nó là hư vọng, phải không? Là giả, hư vọng là giả, nhưng mà cho là thật, chấp nó coi như quý nó thứ nhất trên đời, phải không? Còn chân tâm á thì sao? Cho là giả. Phải không? Bây giờ mà quý vị đi ra chợ mà hỏi ai đó, hỏi chân tâm của chị hay của anh là gì thì họ nói sao? Có biết gì đâu mà nói. Phải không? Ra chợ là bây giờ hỏi chân tâm của chị là gì? Không biết gì hết. Rồi nhiều khi rồi quý vị mà đi chùa mà học đạo đó, không? Thì nhiều người còn nói sao? chị này là điên rồi, không? Hoặc là chị này chắc là tinh thần không được bình thường rồi, phải không? Không, tức là mê tín, không? Gọi là đi chùa là mê tín, không? Học đạo là mê tín. Như vậy tức là mình đi học chân lý mà cho là mê, còn họ sống như cái giả thì họ cho là thật. Thì sao? Quý thấy là sao? Thì rõ ràng là điên đảo giữa cái thật với cái giả. Lấy giả và làm thật, rồi cái thật mà cho là giả. Nào biết không? Cho nên bây giờ quý vị mà tu hành đó thì bây giờ cũng biết được đó, không? Ngồi thiền đồ đó thì cũng ngồi thiền đó, nhưng mà ngồi thiền mà biểu bỏ hết vọng tưởng á, thì sao? Chịu không? Không chịu. Không, bỏ hết vọng tưởng là thấy buồn quá, phải không? Ngồi mà không có vọng tưởng hết buồn, có hiểu phải không? Cũng có vọng tưởng chút đỉnh là thấy vui vui chút, người ta phải không? Rồi, rõ ràng chứ, thấy không? Đó người ta sống là sống như cái giả, lấy giả làm thật nhiều, chứ còn sự thật á, càng hết vọng tưởng thì càng sướng thôi. Bởi vì hết vọng tưởng thì sống với cái thật thì mới là cái không mất, sống như cái không mất, còn cái kia thì nó chợt có chợt không, như thế không? Nhưng mà con người ta đó, lầm là lầm chỗ đó, nghe không? Như vậy tức là không có thấu suốt được cái gì là chân thật chính mình, nghe không? Đâu là con người chân thật là chưa biết được, sống nhưng mà sống là sống đây thôi chứ chưa biết được cái gì là con người chân thật của chính mình, phải không? Quý vị ai biết được con người chân thật của chính mình đâu, trình ra coi. Đó. Con người chân thật của chính mình chưa biết, không? Là hoặc là quý vị có biết á thì biết làm sao? Nó là giả sử á, giả sử có biết tức là có học đạo cũng có biết đó, biết mình có con người chân thật á, nhưng biết làm sao? Cũng biết bằng cái tưởng à, phải không? Tức là hướng về nó, là hướng về nó, tưởng về nó, nghĩ là mình có con người chân thật đó thôi, chứ chưa thật thì cũng chưa biết nó đâu hết. Phải không? Đó. Cũng là còn cái tưởng, còn trong cái tưởng mà. Đó, vậy thấy không? Đó. Thành ra cái lầm mê của người ta là như vậy đó. Như vậy thì xét cuối cùng á, thì cuộc sống này á, là một cuộc sống trống rỗng như vậy. Cuộc sống trống rỗng, cho nên Phật dạy là sao? Vô ngã. Vô ngã. Không? Thì vô ngã tức là trống rỗng thôi, không có gì thật thật ngã trong đó hết. Nghĩa là không có cái gì là ta, không có gì là thật là của ta, không có thật ta, không có thật của ta, mà chỉ có vọng tưởng thôi, gì hết. Thì vì thấy là sống cuộc sống thảm chưa? Vậy mà người ta vì mê lầm cho nên là đi đảo chấp vào đó, nghe không? Cho nên ngài Hàng Sơn, Hàng Sơn tức là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đó, không? Ngài có một bài thơ để mà cảnh tỉnh cho người thế gian. Nói rằng ta thấy người thế gian kẻ tranh ý khí, không? Người thế gian đó từng chút tranh cái người là những cái ý khí với nhau đó, không? Những cái tâm tình đổi với nhau đó, tranh từng chút, không? Không chịu thua. Đó. Một mai chợt chết đi chỉ được một mảnh đất, phải không? Còn thở đây thì tranh từng chút cái này thế kia, phải không? Nhưng mà chết đi thì sao? Chỉ được mảnh đất thôi. Mảnh đất thì sao? Rộng hơn mét, dài 4 mét. 4 mét là 4 mét tàu đó, chứ chứ còn mét tây thì không thể 4 mét nữa, phải không? 4 mét là 4 mét tàu đó. Còn mét tây thì dài được nhiêu? 2 mét hoặc hơn 2 mét chút, phải không? Đó chết là được nhiêu đó thôi. Ông nếu hiểu thì ra đây mà tranh ý khí. Đó, ông nếu hiểu vậy đó thì ra đây để mà tranh ý khí, thì ta cùng ông lập bia ký. Ta cùng ông ta lập cho cái bia đó, lúc đó thì ông tranh thì ta tranh. Đó thì như thấy lẽ thật cuộc sống như vậy đó. Còn thở, còn đi tới đi lui đây thì còn tranh thế này thế kia, nghe không? Chết rồi đó thì được có mảnh đất chút xíu đó thôi, ta lập cho anh cái bia đó rồi ở đó mà ông tranh, nó tranh với ai nữa, lúc đó tranh với ai, nó lẽ thật của cuộc sống này vậy đó. Thì quý vị thấy không cái lầm mê của ta chưa? Cho nên thấy học đạo rồi quán kỹ hiểu rõ để mình bớt cái lầm mê, không thì vậy là cuộc sống của mình nó sẽ cởi mở nhau bớt, không chứ còn việc từ chút không tranh từ chút rồi rốt cuộc rồi có được gì đâu, không rồi đó còn sống đây thì tranh không tranh nhà tranh cửa tranh đất đai, nhiều khi là từng tấc đất cũng tranh, không tranh thứ này thứ kia đủ hết, không gì cũng tranh hết, nhưng mà tới cùng rồi cái chết đó thì cho được chút xíu miếng đất á, không rồi lập cho cái bia đó và ở đó mà tranh, không đó thì thấy cái là thật đó để cho quý vị biết, không cho nên cái điểm thứ hai là muốn nhắc cho tất cả đó, là mình bây giờ học đạo, biết học đạo rồi thì không chấp nhận sống trong mê lầm, phải không? Tức là trước kia ra còn mê còn điên đảo không biết gì hết, bây giờ mình học đạo rồi thì cũng biết được rồi, biết chút đỉnh rồi, phải không? Biết đạo lý rồi thì không chấp nhận sống trong mê lầm nữa, là bởi vì đã biết được cái chữ mê lầm của mình, phải không? Biết đó là cuộc sống mê, biết đó là cái mê lầm, phải không? Thì không lý gì mà cứ chấp nhận sống như thế mãi, phải không? Chẳng lẽ cứ đành chấp nhận sống trong mê lầm ra ngoài sao? À, hơn nữa là ai ai mỗi người cũng đều có đều gọi là thích lẽ thật, phải không? Ai sống là cũng thích lẽ thật, phải không? Không có thích dối, phải không? Thích lẽ thật, thích sáng suốt, thích trí tuệ. Ai chịu mình ngu không? Quý vị sống ai chịu mình ngu không? Ai cũng thích mình sáng suốt trí tuệ đó, phải không? Mà như vậy thì tại sao lại chấp nhận mê lầm? À, phải không? Cho nên là không thể chấp nhận là sống trong mê lầm được nữa. Bởi vì mê lầm á tức là sống bị gạt, bị lừa chứ không gì hết. Quý vị thấy không? Sống mà bị gạt, bị lừa gọi là sống mất mình, sống mất gốc. Cho nên là phải lang thang trong cái vòng đạo. Cho nên quý vị thấy là mình sống là mình bị gạt dài, thấy không? Thấy không? Bị cái thân này nó gạt, gọi là cái ta này nè, thân này nó gạt, rồi cái tâm hư dối, vọng tưởng nó gạt, rồi những cái cảnh đó nó gạt, thấy không? Gạt dài. Mà quý vị thấy nhiều khi nó gạt cái đau đớn nữa. Quý vị học đạo, hiểu đạo rồi thì cũng biết là thân này nó là vô thường, phải không? Có sanh rồi phải có tử, có chết rồi, phải không? Là cũng không thật là ta rồi đó, phải không? Đó, học đạo là biết rồi đó, hiểu rồi đó, phải không? Nhưng mà chút xíu nữa đó, không? Hết buổi học này rồi á, thì đi ra đường thì sao? Ai đụng tới thì sao? Ai nói động động chút lại buồn liền, phải không? Bị nó gạt rồi, quý vị thấy không? Đó. Mới đó thôi là bị nó gạt liền rồi, thì quý vị thấy đau chưa? Đó. Không biết thì cũng còn đỡ đi, bây giờ biết rồi, phải không? Đó, tức là trước kia họ chưa học đạo gì hết thì coi như chưa biết, phải không? Bây giờ học đạo là biết rồi đó, biết nó là không thật rồi, biết nó không phải mình rồi, nhưng mà tại sao vẫn bị gạt? Đó, quý vị thấy chưa? Đó là cái gọi là cái tập khí, cái tập khí vô minh nhiều đời nhiều kiếp ăn sâu, giống như có thói quen đó, giống như ở ngoài đời mà gọi là ghiền rượu ghiền thuốc rồi đó, phải không? Lúc mà chưa ghiền á thì biết cái đó là uống rượu hay là uống thuốc là cái đó là không có tốt lành gì, phải không? Nhưng mà khi nó ghiền rồi đó, không thì thiếu nó không được, không rồi biết là tai hại đó cũng bỏ đó, không nhưng mà bỏ thì rồi gặp thì sao? Cũng dính lợ đó, không biết mà cũng vẫn bị dẫn, thì đó là cái tập khí, cái thói quen nhiều đời. Thì mình đây cũng vậy, bởi vì cái tập khí vô minh lâu đời lâu kiếp rồi đó, nó cứ luôn luôn là cứ nói nhỏ lỗ tai mình à, đâu cái này nó thật, cái này nó thật, nó nói nhỏ lỗ tai mình luôn luôn rồi đó. Tuy là mình học đạo thì biết nó không thật, nhưng mà nó ngầm ngầm nói, nhưng mà nó thật, phải không? Đó, thành ra là cứ bị nó gạt hoài, gạt dài hoài. Cho nên bây giờ mình học đạo á, không là phải gọi là can đảm, thứ hai á, là phải thực hành thường xuyên để mà chuyển hóa, chứ còn không có thể gọi là nói lý suông được. Nói lý suông là mình chỉ hiểu thôi, hiểu mà chưa có thực hành. Còn bây giờ phải luôn luôn thực hành, quán chiếu thường xuyên vậy đó, thường xuyên để mà gọi là giống như mình quân thành, gọi là cái cũng là cái tập khí. Hồi xưa là cái tập khí mới làm, bây giờ quân lại thành gọi là cái tập khí trí tuệ, hay là gọi là tập khí vô lậu, kia là tập khí hữu lậu, không bây giờ là tập khí vô lậu đó, mình quân thành tập khí vô lậu. Thành ra rồi khi mà nó thành ra gọi là cái chứng thực nơi chính mình rồi á, thì thấy nó thì hết làm, bớt làm, không đó. Thành ra đó là cái mình phải gọi là tu tập, không cho nên quý vị thấy nghĩa là mỗi người chúng ta đó thì mình đều có một cái nguồn gốc là sáng suốt, không tức là chúng ta có cái tánh giác, cái tánh giác xưa nay nó sáng suốt, không có gì bị kịp hết. Thì gọi là ở trong nhà Phật gọi là cái của báo vô giá, mình ai cũng có của báo vô giá gì đó, mà rồi không nhận nó để sống trong cái hư dối lầm lẫn đau gì, không? Cho nên thiền sư Bàn Khuê ngài thường gọi là ai ai cũng đều có cái tâm Phật bất sinh, tức là tâm Phật mà không có sanh không có diệt, không mà không sống được, để rồi biến nó thành ra những cái ý tưởng sai khác. Tâm Phật sáng suốt không có sanh, nhưng mà không sống được cái nó, để biến thành những cái ý tưởng sai khác. Chính những cái ý tưởng sai khác đó đó là nó gạt mình, nó dẫn mình đó, rồi theo nó mà lưu chuyển rồi tạo nghiệp, rồi không? Không sống được với cái tâm Phật mà nó biến thành chuyển thành những cái ý tưởng, rồi chính những cái ý tưởng đó đó là nó dẫn mình đi, không? Tức là bị nó gạt theo cái dòng chuyển biến của chúng sanh, sống theo chúng sanh. Thì vậy thì cái lỗi á là ở đâu? Cái lỗi á là ở chỗ là vọng khởi phân biệt theo duyên, không là cái vọng khởi rồi phân biệt theo cái duyên, không là quên mất cái gốc chân thật của mình nó sẵn, cho nên rồi cứ khởi cái phân biệt theo cái duyên đó là nó dẫn, cho nên là phân biệt theo duyên cho nên mới thành ra là có yêu có ghét. Tức là sao? Tức là lo là cứ hướng ra ngoài chạy ra ngoài, rồi thiếu cái tự tin trở lại, thiếu tự tin ở chính mình, cho nên gọi là sống gọi là mất niềm tin đó, sống gọi là nương tựa theo bên ngoài đó. Vì thế đa số mình, cho nên quý vị mà ngồi thiền mà biểu mà buông hết cái duyên đó là thấy là khô khan luôn luôn, tức là cái tâm của mình gọi là tâm vọng tưởng, cho nên là nó luôn luôn là phải có duyên, phải không? Bởi vì nếu không có duyên á thì sao đâu, vì kiểu là nếu mà không có duyên thì sao, thì coi như nó chết rồi không có duyên thì nó đâu có làm ăn gì được, tức là nó chết thôi. Cái tâm vọng tưởng của mình á, nhờ có duyên thì nó mới sống được, phải không? Đó, còn không có duyên thì coi như nó chết, không có duyên thì cái gì, sao tưởng, kiểm qua không có duyên làm sao tưởng, tưởng là tưởng với cái này cái nọ kia, phải không? Là phải có cái duyên nó mới tưởng được, còn không có duyên gì hết làm sao tưởng. Cho nên đó, ta nói sống là luôn luôn là bị mắc kẹt bên ngoài, là vậy, hướng ra bên ngoài thôi. Cho nên ở trong kinh Viên Giác thì Phật dạy rất là rõ ràng, Phật dạy là thế nào là vô minh. Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay nhiều thứ điên đảo, giống như là người mê lạc, rồi thấy bốn phương đổi chỗ, vọng nhận bốn đại làm tướng tự thân, không? Rồi cái bóng duyên nơi sáu trần làm tướng tự tăng, nhận bốn đại đất nước gió lửa này làm cái tướng tự thân của mình, rồi nhận cái gọi là duyên theo bóng dáng sáu trần đó, ha, tức là cái tâm vọng tưởng đó làm cái tự tâm, tâm của mình, không? À, ví như người bệnh mắt thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai, cái đó ha, giống người bệnh mắt đó, thấy hoa đốm chớp, không? Nhưng mà sự thật thì không có gì hết, không có thật, gọi là không có cái thực thể của nó. Nói theo cái danh từ chuyên môn là nó không có cái tự ngã. Thấy thì như có, nhưng mà kiểm lại thì không có cái tự ngã, tức là không có thực thể của nó. Giống như hoa đốm mắt đâu, mắt mà mỏi đó, rồi cái thấy chớp rồi đó, đâu có gì đâu. Ngài bảo này Thiện Nam Tử, hư không thật không có hoa mà người bệnh vọng chấp. Hư không đâu có qua bớt qua gì đâu, nhưng mà do bệnh thì thấy chút, không? Nà, do vì vọng chấp cho nên chẳng những lầm tự tánh của hư không này, rồi cũng lại mê luôn cái chỗ qua sanh kia là thật có, biết không? Do cái vọng chấp cho nên rồi lầm cái tự tánh của hư không, tưởng đâu là hư không là nó có những cái qua, không? Chứ hư không nó vẫn là rỗng ràng thôi. Nà, rồi mê luôn cái chỗ hoa xanh kia nữa, tức là tưởng đâu là thật có hoa xanh. Do thật tưởng đâu thật có hoa xanh thì sao, thì rồi cũng sao là cũng thấy thật có chỗ hoa diệt. Bởi vì thấy nó có thật xanh cho nên thấy có thật diệt đó. Thì người gọi là mê của mình đây cũng vậy đó, thấy có thật sanh tử này cho nên là sao mới cầu niết bàn, cái thật diệt, không có thật sanh thật diệt, cho nên đó là cái mê. Cho nên Phật dạy do đây mà vọng có lưu chuyển nơi sanh tử nên gọi là vô minh. Đó, biết thấy không? Phật dạy rất là rõ ràng, tức là vọng nhận cái sắc thân bốn đại này làm ta, vọng nhận cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần làm ta, đó là cái vô minh, thấy không? Nghĩa là nhận cái thân tâm hư vọng cho là thật mình, cho nên quên mất cái tánh viên giác thanh tịnh sẵn có. Đó, cái tánh viên giác nó vốn là thanh tịnh sẵn có, quên nó rồi nhận cái này làm thật. Đó, chính vì vậy cho nên đó là sống trong vô minh. Nhưng mà vô minh thì sao? Thì Phật dạy vô minh nó là cái gì? Phật dạy giống như là người mê mà lạc phương hướng. Ví dụ đi ban đêm, thấy không? Giờ mất phương hướng, tưởng là phương đông là phương tây, thấy không? Nhưng mà sự thật thì phương đông vẫn là phương đông, phương tây vẫn là phương tây thôi, nhưng mà đó là tưởng đó, tưởng phương đông là phương tây. Rồi khi mà có được cái đèn sáng đó thì thấy rõ phương đông là phương đông, phương tây là phương tây, thì vậy thì cũng đâu có chuyển đổi gì đâu. Thì vô minh nó vậy đó, tức là vô minh nó không có cái thực thể, do cái tưởng thôi chứ không gì hết. Đó, cho nên rồi gọi là tỏ ngộ, nhận đúng lẽ thật thì nó hết. Cho nên nói trừ vô minh chứ sự thật không có cái gì để trừ. Vậy thấy không? Cho nên còn thấy có cái vô minh để trừ đó thì sao? Thì vẫn còn mê. Phải không? Nó không thật mà thấy nó có cái để trừ. Cho nên rồi quý vị tu hành nhiều khi là ngồi thiền là cũng hay bị mắc kẹt đó. Nghe nói vọng tưởng thì sợ vọng tưởng thì ngồi thiền để trừ vọng tưởng, dẹp vọng tưởng. Phải không? Nhưng mà nếu có cái vọng tưởng để mình trừ mình dẹp thì sao? Thì nó là thật rồi, phải không? Có cái để mình trừ mình dẹp nó thì nó là thật rồi, còn nó ra vọng thì sao mà trừ? Cho nên biết rõ nó là vọng không làm là xong, phải không? Còn cố trừ đó thì thêm một lúc vọng thứ hai, rồi thấy không? Nó đâu cái mê của người ta vậy đó, phải không? Thì như vậy để cho thấy rằng người ta là sống trong cái hư vọng, không? Rồi chấp là thật mà quên mất cái tự tánh hay là cái tánh giác sẵn có. Vậy thì nó là sẵn có, thì vậy nó vốn là không có, không có mất, không? Còn cái hư vọng này, cái vô minh này đó thì nó là cái không thật, tức là cái bản chất nó là không thật, cho nên là nó là không tồn tại. Cho nên mình tu là nó hết, thấy không? Chắc chắn là như vậy. Còn cái gọi là tánh viên giác chân thật của mình đó thì không có gì phá hoại được hết. Thấy không? Nà, bởi vì cái thật á thì không có hoại, còn cái hoại thì không thật. Quý nhớ thấy không? Đó là cái gọi là cái thước đo của mình đó, thấy không? Cái thật á thì không hoại, còn cái hoại thì không thật. Thấy không? Nà, thì vậy quý vị kiểm cả trong thân tâm thế giới của mình đây có gì không hoại. Đó, mà hoại hết tức là không thật. Còn cái thật thì không hoại. Như vậy cho nên rồi mình sống trở về cái thật á, không? Thì không còn sợ bị mất. Còn sống với cái hư vô này thì luôn luôn sợ bị mất. Không? Mà vậy là người ta sẽ cứ vì mê đó cho nên là cứ sống đó là bị gạt hoài là vậy. Không? Cho nên cái câu chuyện mà ngài phá táo đọa mà khai thị cho ông thần táo đó, ông thần táo mà cứ chấp cái bếp là mình đó, rồi vì chấp cái bếp là mình cho nên là cứ bám đó mà không giải thoát được, nghe không? Bám vào đó thôi không giải thoát được thì cũng như mình đây vậy thôi, bám vào mấy cục xương cục thịt này đó, cũng bám vào nó là không giải thoát được, nghe không? Rồi cho đến làm sao mấy con chó mấy con mèo cũng vậy, bám vào cái đó, bám vào cái gọi là cái thân lông đá đó cho là mình, cho nên là cũng không giải thoát được. Đó, ngài phá táo đọa ngài chỉ cần khai thị, không, đây là đất là ngói gạch hợp thành thôi, nó là cái thứ vô tri vô giác thì có hiểu biết gì đâu, còn ông là thần tức là ông phải là linh thiêng, là sáng suốt, không, thì đâu phải mấy thứ này. Đó, thì ngay đó là ông tỉnh ngộ, buông ra thì ông giải thoát đơn giản, không? Tức là trước là làm chấp vào đó cho nên thành ra gọi là trói là cột, nhưng mà ai trói cột mình? Cái mấy cục gạch mấy cục đá đó trói mình được không? Bây giờ kiếm coi mấy cục gạch mấy cục đá nó trói được không, cũng như mình ở đây, không? Mấy cục thịt mấy cục xương này nó trói mình được không? Nó có biết gì đâu mà trói, là do mình tưởng tượng thành ra bị trói, cho nên trói là mình tưởng mình trói mình chứ không ai trói hết. Khi mình biết được không, thì buông nó thì sao, giải thoát thôi, thì cũng mình giải thoát thôi, cũng ai giải thoát cho mình, thành ra chính mình trói mình rồi chính mình giải thoát cho mình chứ không ai xen vào đó hết, như thế không? Là thì chỉ do là cái lầm của ta thôi. Là cho nên rồi vua Trần Thái Tông ngài có bài kệ nói về gọi là cái núi nhất tức là núi xanh đó, và xanh lão bệnh tử, thì về cái núi xanh đó thì ngài có cái bài kệ nói rằng vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau, ai hay mây cuộn trời trong vắt, ven trời xương biếc núi một màu, không? Ngài nói rằng mỗi người không cái gì mà vô vị chân nhân tức là một con người chân thật mà không có ngôi vị thứ lớp gì hết, không? Nhưng mà sao nó ở đâu? Ai cũng có một con người chân thật gọi là chân nhân, mà con người chân thật nhưng mà nó không có địa vị, không có ngôi thứ lớp gì hết, nhưng mà cũng ngay trong cái khối thịt đỏ ao này, không? Đó, ngay trong khối thịt đỏ ao này tức là ngay trong thanh này đó, không thể rời ngoài thanh này mà tìm, không? Đó, nhưng mà hồng hồng trắng trắng chớ lầm nhau, nhưng mà chớ có lầm với mấy cái tướng mà đỏ đỏ trắng trắng đó, không? Tức là con người chân thật nó vẫn ngay ở trong cái khối thịt đỏ ao này, nhưng mà người khéo sáng suốt đó thì cũng chớ có lầm nó với mấy cái khối thịt đỏ đỏ trắng trắng đó, không? Nó ngay đó nhưng mà nó không, nhưng mà chớ lầm nó, không? Đó. Thì nếu khéo biết vậy đó, cởi mở cái lầm mê đó, gọi là ai hay mây cuộn trời trong vắt, tức là việc tan đi những cái vô minh đó, cái lầm lẫn đó, thì thấy bầu trời trong sáng, thì sao ven trời xương biếc núi màu, thì thấy rõ ở trời đó, trời xương và núi đó thành một màu, không còn nghĩa là phân biệt đây kia gì nữa, tức là không phải sanh tâm không đây đó gì nữa hết, ngay đó là sáng suốt hiện tiền. Thì như vậy thì ông là một ông vua đó, mà cũng thấy được những cái lẽ thật đó ngay nơi cái thân của mình đây, không? Cũng có con người chân thật nhưng mà mình vì làm cho nên đồng quá mình với con, với cái những cái mà gọi là hồng hồng trắng trắng đỏ đỏ này, không? À, còn bây giờ ông nhắc lại cho mình là phải khéo để tỉnh trở lại, để chớ có làm theo, không? Làm theo cái những cái con người mà gọi chân thật đó, để làm với những cái khối thịt đỏ đỏ trắng trắng đó, cho đó là mình, không? Đó. Thì hết lầm hết mê đó thì thấy nghe là trước mắt là tất cả đều sáng suốt, không? Đó. Đó là cái lẽ thật. Rồi còn thiền sư Bổn Tịnh, không? Thiền sư Bổn Tịnh thì ngài có bài kệ để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho người mê, là thấy cuộc sống như mộng, trong mộng thật là ồn, không? Nghĩa là ngày nay cuộc sống của mình đây, ngài thấy cuộc sống này giống như mộng thôi, không? Nhưng mà khi còn ở trong mộng thì sao? Thấy nó ồn ào đủ thứ hết, không? Đủ thứ tới lui, không? Cũng như quý vị nằm mộng đó, nằm mơ thì sao? Thấy mình cũng đi tới đi lui, chạy tới chạy lui, không? Rồi ai mà mời ăn tiệc thì sao? Rồi cũng dự, phải không? Rồi ai cho tiền thì sao? Cũng vui, phải không? Rồi nếu bị cọp được thì sao? Cũng chạy. Rồi quý vị thấy không? Mà nếu quý vị kiểm coi, giả sử như mà trong mộng đó mà lúc mà ai mà cho mình một cái viên kim cương, ha, kim cương mình mà vừa mới ta cho mà vừa mới cầm tay cái bị ai nó giật liền thì sao? Tức lắm không? Rồi nếu mà bị cọp được rồi chạy tới cái con, thí dụ chạy tới con sông, thấy không? Con sông gặp được cái chiếc bè gì đó nhảy đó, rồi gọi là bơi qua bên kia, bơi gọi là bơi thấu mồ hôi, thấy không? Nhưng mà ngay khi mà bơi thấu mồ hôi đó vừa tới bờ bên kia cái thì chợt giật mình tỉnh dậy thì sao? Thì quý vị có kể công là nãy giờ nhờ tôi bơi đó mà được không? Đó, thấy không? Đó thì cuộc sống của chúng ta đây cũng y hệt vậy đó thôi. Mê đây cho nên thấy đủ thứ này hết, không? Nhưng mà tỉnh giác rồi thì thân này thì tứ đại trở về tứ đại thôi, có gì đâu. Cho nên ngài nói đó, thấy cuộc sống như mộng, trong mộng thật là ồn, chợt giác thì muôn việc hết, lại đồng tỉnh cơn mộng. Khi mà giác rồi, tỉnh rồi thì coi như muôn việc đều xong, giống như tỉnh cơn mộng thôi, không có gì hết. Người trí thì biết là mộng, kẻ mê thì tin mộng ồn. Người trí thì biết đó là mộng, cho nên là không có lầm trong đó nữa. Còn kẻ mê thì tin mộng ồn, tin mộng cho nó thật, cho nên thấy nghĩa là nó có ồn ào, có náo nhiệt, cũng có nghĩa là vui sướng buồn bã gì trong đó đủ hết, không? Đó. Cho nên là bị nó dẫn, nó gạt. Bây giờ thì biết mộng, không? Thì như hai việc, một ngộ không ngộ khác, tức là biết là mộng rồi á thì như hai việc, không? Mộng tỉnh đầu cũng như nhau thôi, không? Thì một ngộ thôi chứ không có ngộ nào khác nữa, tỉnh lại là xong thôi, không có cái gì riêng khác. Quý vị khi mà mộng á, thì quý vị thấy, nếu mà mình quán chiếu kỹ á thì mình thấy có mấy người. Đó, quý vị kiểm tra khi mộng á, quý vị thấy mấy người, thấy không? Trong mộng thì chắc không thấy nổi. Nhưng mà khi mà tỉnh á thì quý vị kiểm lại mới thấy, thấy không? Mộng á thì một người đang nằm ở trên gối, phải không? Một người đang nằm gối đầu ở trên gối đó. Rồi sao nữa? Một người thì đang đi ăn tiệc, phải không? Đang bị cọp được, phải không? Rồi còn một người đang thấy lại hết những cái đó, phải không? Khi mộng quý vị có ba người, một người mà thành ba, thấy rõ chưa? Rõ ràng một người thì còn có thân là đang nằm trên gối, rồi còn một người đang bị cọp rượt đó, còn một người đang thấy cái người bị cọp rượt, phải không? Còn người thấy lại cái người bị cọp rượt nữa, thấy chưa? Một mình mà thành ba người, Nhưng mà có thật ba người không? Chỉ là mộng đó, tức là chỉ là bóng thôi. Cho nên ngộ ra rồi thì không có người thứ hai, thứ ba nào chen vào đó hết. Thấy không? Cho nên đó, quý vị mà quán cho thấu chỗ này thì quý vị sẽ có một cái tịnh ngộ rất lớn lao. Thấy không? Lẽ thật nó là vậy. Cho nên quý vị hiện tại ngồi đây là cũng mấy người đây. Đó, nói, hiện tại đây thôi, nói thực tế nè. Đó, mấy người. Đó. Đó. Chắc là cũng ba người đó. Tuy là ngồi đây là cũng có ba người đó. Rồi tỉnh ra coi thì có ai chen vào trong đó. À, cái người mà đang ngồi đây khi tắt thở đem thiêu rồi thì làm sao? Đó, cái người đang ngồi đây nè, tắt thở đem thiêu rồi làm sao? Rồi cái người mà buồn vui giận ghét nói năng thế nào đó, không? Rồi ở đâu? Đó, khi mà thiêu rồi đó, không? Thì rút cuộc rồi á, không? Tỉnh ra rồi á thì chỉ một tánh giác chứ không có người nào khác trong đó hết, như thế không, chỉ là cái lầm của ta thôi. Đó. Cho nên gọi là một ngộ, không có ngộ khác, không có ai riêng xen vào trong đó hết. Rồi giàu sang cùng nghèo hèn lại cũng không đường khác, không? Giàu nghèo cũng không có hai người trong đó, không? Đó. Thành ra đó quý vị kiếm không? Thấy là cuộc sống của chúng ta là như vậy thôi. Và thấy hiểu được vậy đó thì thấy được cái lầm mê của mình, mà thấy lầm thì tức là hết lầm đó, không? Thì đó là con đường sáng suốt để mình đi, để thấy được những cái lầm đó. Quý vị thấy không, mình đúng là nhờ cái duyên lành có gieo trồng đời trước, cho nên là có biết đạo, gặp Phật pháp để học hiểu biết được rồi đó. Cái đó là cũng là cái quý rồi đó. Chứ còn nếu như mà không được học đạo á, thì bây giờ quý vị biết được mấy điều này không? Không bao giờ nghĩ tới, không bao giờ nghĩ tới được đó. Đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên cái điểm thứ ba muốn nhắc cho tất cả đó, thì giờ khéo để bây giờ là mình phải thấy đúng như thật trở lại. Tức là trước giờ là thấy lầm, sống theo lầm, bây giờ là phải thấy đúng như thật trở lại. Cuộc sống của mình là sống trí tuệ, mà thấy đúng như thật lại là sao? Thân này nó là cái tướng bại hoại, phải không? Nó là tướng bại hoại, nó là thuộc về nhân duyên, thuộc về nhân duyên, tức là thuộc về sanh diệt vô thường, thì phải thấy rõ nó là cái tướng bại hoại, nó là thuộc về nhân duyên, là cái pháp sanh diệt vô thường, không nghi ngờ. Nói như thế nào thấy đúng vậy thôi, không bắt cái gì phải thấy xa xôi. Không? Bây giờ nói thân này nó là cái tướng bại hoại thì thấy nó là tướng bại hoại, không? Đó. Nó là thuộc nhân duyên thì thấy rõ nó là thuộc nhân duyên thôi, mà rõ ràng phải không? Thân này của mình là thuộc nhân duyên, bao nhiêu thứ ráp lại, nó là tuy là nó là một thân nhưng mà nó là nhiều thứ ráp lại, không? Đó. Nói danh từ chuyên môn là đất nước gió lửa, còn mình nếu nói thực tế hơn là sao? Từng sợi gân, từng cục xương, từng miếng thịt, không? Đó, bao nhiêu cái đó ráp lại thôi, chứ đâu phải là một khối nguyên vẹn. Tức là nhân duyên, mà nhân duyên tức là nhiều thứ ráp lại, không? Thì nó là nhiều thứ ráp lại, mình thấy rõ nó là nhiều thứ ráp lại. Mà vậy thì khi mà nó chết thì sao? Thì là nhiều thứ tan ra rồi, tức là nhiều thứ ráp lại, thì bây giờ nhiều thứ tan ra rồi. Cho nên vậy thì ai chết? Đâu ai chết được đó, phải không? Đó. Chỉ là chết là thuộc về sanh, là thuộc về cái nhân duyên sanh, rồi chết là thuộc về nhân duyên tan rã vậy thôi, phải không? Chứ cũng không có ai sanh trong đó, cũng không ai chết trong đó, như thấy không? Cho nên là Phật dạy vô ngã là vậy đó. Ai sanh rồi ai chết, thấy không? Như thế không? Thành đó là mình thấy đúng, không? Mà nó đã là cái pháp gọi là pháp sinh diệt, thuộc về nhân duyên, thì gọi là rõ ràng là nó là không có tự ngã là như vậy đó. Không tự ngã tức là nó không phải là ta, không? Cũng không, mà đã không phải là ta rồi thì cũng không phải là cái của ta, không? như vậy thì không thể lầm lẫn trong nó nữa, là tức là mình không đồng hóa mình với nó để rồi không bị nó gạt. Đó, bây giờ sống để mà không có bị gạt. Sự thật á thì nói theo cái danh từ gọi là thế gian á thì nói là mình sống là bị nó gạt, chứ sự thật nó có gạt mình không? Nào, đâu bây giờ kiểm lại coi, nói là bị nó gạt á thì đó là nói theo gọi là cái danh từ thế gian, nói cho dễ hiểu, chứ sự thật nó có gạt mình không? Cho nên đó là cái điểm mình cũng phải thấy cho kỹ á, chứ đừng đổ thừa nó cứ gạt tôi. Phải không? Cái thân nó có biết gì đâu mà gạt. Đó, chỉ vì mình lầm ở trong đó rồi là tưởng đâu là nó gạt đó. Chứ sự thật do mình lầm thôi. Nhưng bây giờ mình hết lầm rồi thôi thì nó vẫn là nó thôi, chứ nó gạt mình gì đâu. Nghe thấy không? Nà, thành ra là mình cũng không phải đổ thừa nó. Phải không? Nà, như vậy thì hiểu để biết rõ vậy đó thì mình có sức để mà chuyển hóa trở lại, làm chủ trở lại trong cái cuộc gọi là vô thường biến hoại này, gọi là bớt khổ đau vì nó. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh khi mà sắp tịch á thì ngài có bài kệ để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho trong hàng đệ tử, là thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu héo tàn, mặt cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy đầu cỏ hạt xuân phơi. Ngài nhắc cho tất cả thấy rõ thân này giống như cái bóng chớp, chớp lên cái gì là mất. Thân mình cũng vậy đó, có một chút xíu rồi mất, có rồi không, mà lẽ thật đúng vậy thôi. Bây giờ có một chút xíu rồi thôi, rồi cũng thành công. Nhất là chết mà đem thiêu thấy rất rõ ràng. Rồi cây cỏ xuân tươi thu héo tàn, cây cỏ cũng vậy, đó là nói về thân mình. Rồi cái hoàn cảnh bên ngoài cũng vậy, cây cỏ thì mùa xuân nó tươi tốt, nhưng mà qua mùa thu nó cũng héo tàn rụng, tức là nó cũng biến đổi, luôn luôn là biến đổi. Còn người mà hiểu được cái lẽ thật rồi thì mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi. Biết rõ rồi thì mặc cho những cái cuộc thịnh suy của thế gian đó, biết rằng nó thế gian là nó có thịnh có suy đó, thế gian nó là như vậy. Nếu mà nó không như vậy á thì nó không thành thế gian. Đó, đã gọi là thế gian thì nó phải có thịnh có suy vậy đó. Còn nếu mà nó không vậy thì nó không thành thế gian rồi. Thì vậy là biết rõ vậy thì không có gì phải sợ hãi trong đó, tức là làm chủ trở lại. Mà thấy rõ sao? Thịnh suy đầu cỏ hạt xương phơi. Thịnh suy đó giống như thấy như là hạt xương ở đầu ngọn cỏ buổi mai thôi, tạm chút xíu rồi thì nắng lên thì nó hết tàn. Thịnh suy ở thế gian cũng là như vậy thôi, giống gì hết. Bởi vì nó là cái gọi là cái bóng dáng bên ngoài thôi, còn gọi là cái vô vị chân nhân hay là cái gọi là cái tánh duyên giác thanh tịnh xưa nay của mình thì nó có gì đâu mà thịnh suy. Đó thì mình thấy rõ vậy đó thì bớt lầm trong đó, tức là thấy rõ lẽ thật của thân này nó là như vậy, rồi thấy rõ sự vật bên ngoài nó cũng là như vậy, tức là nó cũng là cái biến hoại vô thường. Thì vậy thì mình không phải là tưởng tượng thêm nhiều trong đó để rồi bị gạt. Và như vậy thì có sức để làm chủ trở lại trong cái cuộc vô thường biến đổi này, thì đó mới là cái quý báu, đó mới là gọi là sống mình có chủ đó, gọi là sống có niềm tin trở lại, đó là sống có niềm tin. Còn lâu nay nó kiểm lại giống như mình sống gọi là mất cái niềm tin, sống mà không có niềm tin, bây giờ không biết được cái sự thật, sống nó hư dối, cho nên là mất tin tưởng, cho nên lúc nào cũng sao hồi hộp. Hồi hộp lo âu sợ, biết không? Biết thấy không? Đủ thứ sợ, tại vì nó đã là hư vọng rồi, cho nên là sống trong cái hư vọng, cho nên lúc nào cũng sợ vọng mà. Sợ người này gạt mình, sợ người kia hơn mình, rồi có khi sợ mình bị thiệt thòi, đủ thứ sợ, biết thấy không? Biết nó hư vọng mà, rồi sợ mất, sợ này sợ kia, đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà rõ ra rồi đó, để rồi mình biết là cái bản chất của nó là như vậy đó, bản chất nó là hư vọng thì nó phải như vậy thôi, để rồi mình có sức làm chủ trở lại thì mới có cái niềm tin trở lại nữa mình. Đó. Rồi về cái tâm của mình đây cũng vậy, tâm là nó là khởi diệt, có sanh có diệt, nó là gọi là cái vọng tâm, thì cũng thấy rõ nó là cái pháp sanh diệt, mà sanh diệt thì cũng không phải là thật, tức là không phải là tự ngã, không phải chính mình, thì cũng không có chấp vào nó để thành ra bị lưu chuyển theo nó, cho nên nó có nghĩ cái này, nó có nghĩ cái kia, thì mình cũng biết để mà không có quá lầm theo nó, không có chấp vào những cái gọi là những cái ý nghĩ đó, thường gọi là chấp vào cái nghĩ của mình đó, cái ý của mình, ý của ta, thành ra bây giờ biết nó là cũng là cái pháp sinh diệt vô thường thôi, thành ra bớt lầm chấp vào trong đó, không là tức là rõ nó là cái tâm hư vọng, không là như vậy thì mình làm chủ trở lại, không thì gọi là dù có niệm nó sanh nhưng mà không có theo nó để cùng sanh, niệm sanh nhưng mà chẳng theo nó để sanh, tức là không có sanh theo nó. Rồi như vậy thì nếu mà không có sanh theo nó thì khi niệm diệt thì sao? Thì cũng không diệt theo nó. Niệm sanh không theo nó mà sanh thì niệm diệt cũng không theo diệt, thì ngay đó là gì? Ngay đó là niết bàn. Chẳng sanh chẳng diệt là niết bàn gì nữa, thì cái tin tức niết bàn là ngay đó thôi. Biết thấy không? Cho nên người ta học đạo á thì có tưởng niết bàn là ở cõi nào không à? Phải không? Học đạo thường thường nghĩ niết bàn là ở cõi nào đó? Ở cõi Phật. Niết bàn là ở cõi Phật chứ cõi nào cũng có, phải không? Chứ sự thật á, niết bàn là ngay nơi tự tâm chứ không đâu khác hết. Tâm không sanh diệt thì tức là niết bàn gì nữa. Cho nên là mình mà thấy được không sanh diệt đó là thấy được tin tức niết bàn. Còn sống được không sanh diệt là sống được niết bàn. Nhưng mà cái khổ của người ta là nhiều khi thì mình có tu tập á thì có khi cũng thấy được chút đó, nhưng mà thấy được chút đó thì sao, rồi nó cũng sanh trở lại, thành ra cũng hết niết bàn, coi như sống được niết bàn có niệm, sống được trong niết bàn có một niệm thôi, rồi có thể sanh trở lại rồi hết niết bàn. Còn nếu mà luôn luôn lúc nào cũng vậy là sống trong niết bàn chứng nghĩa rõ ràng như đó. Cho nên mình gọi là tập sống niết bàn, sống niết bàn trong từng tâm niệm, từng niệm từng niệm đó, lâu lâu sống được niệm hai niệm, phải không? Còn nếu mà luôn luôn gọi là niệm niệm không gián đoạn thì là hằng trong niết bàn chứ gì đó. Vì thế lẽ thật nó rất là rõ ràng sáng tỏ, chứ không có cái gì gọi là quyền bí xa xôi gì hết, nhưng mà tại người ta gọi là tưởng tượng quá nhiều đó, tưởng tượng quá nhiều thành ra bị cái tưởng đó, nó gạt thôi, nghĩa ta người ta bị gạt nhiều thứ, bị cái danh từ nó gạt, nghe nói niết bàn thì tưởng đâu là cái gì đó nó xa xôi, ta tưởng tượng, không rồi nhiều khi rồi bị ví dụ như ngôn ngữ nó lừa, tức là nhiều khi là muốn cho gọi là nói cho nó nghe nó có vẻ văn chương chút xíu đó thì nói là cảnh giới niết bàn cho người ta nghe thấy hấp dẫn, phải không? Nói niết bàn không thì nghe nó khô khan, nói cảnh giới niết bàn tu để mà trở về, không? Hoặc là chứng được cảnh giới niết bàn, không? Nhưng làm cho người ta càng tưởng tượng thêm nữa, tưởng tượng niết bàn nó có cảnh giới gì nữa, phải không? Đó để mà trở về cảnh giới đó nữa thì tưởng tượng thêm nhiều nữa thì càng bị xa thêm nữa, đúng không? Chứ vì thế niết bàn cảnh giới gì? Tâm mình không sanh diệt là đó niết bàn, cảnh giới gì? Không? Có cảnh giới đó là hết niết bàn rồi. Người thấy không? Rõ ràng như vậy đó. Cho nên đó người ta sống là bị gạt dài dài là vậy đó. Ngôn ngữ nó lừa mình rất nhiều. Không? Đó thì hiểu vậy đó thì quý vị thấy được, không? Những cái gọi là chân lý, không? Rất là rõ ràng, sáng tỏ, không? Thì vậy thì quý vị là nghe nãy giờ đó thì thấy được cái lầm của mình chưa? Tức là thấy chưa? Sao tôi còn nghi quá. Tức là nếu mà nói cho chính xác á thì phải nói sao quý vị biết không? Đó, cho nên mình học đạo là phải cẩn thận. Tức là nói cho chính xác á là mình có hiểu hiểu được những cái làm đó, nhưng mà thấy thì chưa thật thấy, phải không? Đó, nói phải nói cho chính xác đó. Bởi vì nếu mà mình là thật thấy á, thấy không, thì là hết lầm, thấy rõ thật thấy rồi thì là hết lầm. Còn bây giờ mình chỉ hiểu thôi, nghe giảng hiểu được đó, hiểu rõ nhưng mà chưa thật thấy, cho nên vẫn còn lầm. Vì thấy không? Đó. À, cho nên đó là cái mà quý vị phải hết sức cẩn thận, vi tế chứ không phải tầm thường. Cho nên gọi là học ngoài, gọi là học văn tự thì ít ai là dám nói cái kiểu đó, không? Học chữ nghĩa văn tự và để cho mình thấy rằng nhiều khi là mình theo cái chữ nghĩa văn tự đó thì rồi mình cũng dễ làm theo nữa, dễ gặp nữa. Cho nên học học cho chính xác, không? Rõ ràng, không? Như vậy thì để tóm kết lại cho quý vị nhớ là mê lầm là cái nhân của khổ đau. Cho nên sống trong mê lầm là sống khổ đau chứ không có sung sướng gì hết. Còn mình học Phật là để xóa tan mê lầm, nhớ không? Học Phật là để xóa tan mê lầm, để chấm dứt khổ đau. Mà mê lầm cũng không phải ai đem đến cho mình, phải không? Không ai đem đến cho mình, chỉ tự mình mê thôi. Thì vậy là cũng tự mình giác, tự mình mê thì rồi cũng phải tự mình giác, tự mình chuyển hóa để mà xóa sạch nó, chứ không ai mà xen vào đó làm thay cho mình, hiểu không? Cho nên tu đây thì không có nói mà tới mà cầu gọi là cầu Phật ban cho mình hết mê. Nhớ không? Không có cầu Phật ban cho mình hết mê. Đó. Cho nên nhiều khi mà ở ngoài hay lầm đó, không? Chứ còn nếu mà cầu Phật ban cho mình hết mê thì sao? Khỏi tu. Phải không? Khỏi cần tu gì. Ý vậy. Đó. Cho nên phải thấy được ý đó. Do đó mà mỗi người phải có cái nguyện lực mạnh mẽ, có nguyện lực mạnh mẽ để nó thúc đẩy mình vươn lên, chứ không thể chìm mãi trong khổ đau đó, không thể chấp nhận bị gạt mãi. Nhớ vậy đó, không thể chấp nhận bị gạt mãi. Lâu nay bị gạt quá nhiều rồi, phải không? Từ cái là vô thủy kiếp đến nay là bị gạt quá nhiều rồi, bây giờ không thể chấp nhận bị gạt mãi. Đó là phải có cái nguyện lực mạnh mẽ, chứ còn không có thể nối xuông được. Vậy thì bắt đầu một năm học mới này, phải không? Đây là bắt đầu một năm học mới này bằng một cái nhận định sáng suốt, bằng cái quyết tâm mạnh mẽ để mà làm cái hướng đi chắc chắn cho một cái cuộc sống của mình đây, để mình luôn sao luôn thấy là mùa xuân vẫn thường có mặt với mình. Đó. Cho nên ngày xưa là có cái bà Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, bà khi mà tu hành là bà có tổ ngộ, tức là có chuyển hóa được cái mê lầm đó. Rồi bà có cái bài kệ là Trung Nhật Tầm Xuân Bất Kiến Xuân, Mang Hài Đạp Phá Lãnh Đầu Vân, Quy Lai Ngẫu Quá Mai Qua Hạ, Xuân Tại Chi Đầu Dĩ Thập Phân. Tức là bản dịch là suốt buổi hay là suốt ngày đó, không? Tìm xuân chẳng thấy xuân, dài gai đạp nát đỉnh mây ngàn, trở về chợt đến vườn mai ấy, xuân ở đầu cành vẹn mười phân. Suốt buổi tìm xuân mà chẳng thấy xuân, cái chạy tìm xuân cả ngày không thấy xuân đâu hết, cho đến dài gai đạp nát đỉnh mây ngàn, tức là mang dài chạy cả núi non này, đạp cả trên đỉnh núi mà cũng không thấy xuân đâu hết. đó, mà người thế gian là vậy đó, cứ chạy tìm mùa xuân, tìm hạnh phúc đó, chạy tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc ở đâu? Tìm hoài không thấy hạnh phúc đâu hết, lâu lâu thấy khổ đau tới, phải không? Cứ tìm, ai cũng tìm hạnh phúc hết, cho nên gặp nhau là chúc anh hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc, phải không? Nhưng mà lâu lâu rồi cũng thấy khổ đau, chúc hoài mà tại sao mà không được? Thành ra đó chỉ là cái lời nói rỗng thôi. Nhưng mà sao? Trở về chợt đến vườn mai ấy, quay trở lại, thấy không? Thì trở về cái vườn mai ấy, vườn mai ở đâu? À, thì xuân ở đầu cành vẹn 10 phân, thấy mùa xuân trọn vẹn, không có thiếu bao giờ hết. Chỉ cần trở về, thì mùa xuân ở ngay chính mình. Còn hướng ra ngoài mà tìm đó, thì tìm hoài không bao giờ thấy. Chạy tìm mùa xuân bên ngoài là không bao giờ có. Đó. Còn quay trở lại đó, thì mùa xuân nó sẵn bao giờ. Đó, như thế nào? Xuân ở nơi mình mà mới có tìm bên ngoài. Đó. Cho nên đó, tâm mình hết mê lầm thì lúc nào cũng thấy mùa xuân. Phải không? Còn tâm mà còn mê lầm đó, thì kiếm mùa xuân là bao không bao giờ thấy. Đó, phải không? Có thấy thì cũng thấy chút đỉnh chút đỉnh rồi cũng qua. Cho nên nói cho rõ ra, thì nếu mà cứ lo hướng ra bên ngoài tìm mùa xuân thì đó là gọi là ảo vọng, không có thật. Còn khéo biết để mà quay trở lại nơi chính mình, để mà rõ cái linh là thật cho chính mình đó, thì mùa xuân sẵn đủ từ thở nào, không phải tìm đâu xa hết. Đó, quý vị thấy không? Đó là cái bài học chắc chắn thiết thực. Nhất là năm nay là năm con khỉ. Đó là một cái điểm không để mà nhắc cho tất cả chúng ta, những người học đạo không, mỗi người cần phải luôn luôn tự nhắc mình thường xuyên tỉnh giác, chứ để con khỉ này nó gạt mình dài nữa, phải không? Nhớ không, năm nay mà năm con khỉ đó, cho nên lâu lâu mà phải tự nhắc mình, không lâu lâu mà có buồn vui chút đỉnh gì đó thì nhớ không, năm nay con khỉ coi chừng là con khỉ nó gạt mình rồi đó. Phải không? Đó phải nhắc, không đó, coi chừng nó gạt rồi đó, không gạt mất mình dài, không đó. Cho nên năm nay á thì quý thầy không bắt cái gì tu nhiều, chỉ cần tu một chữ thôi, rút gọn lại. Hôm nay rút gọn lại, cần tu một chữ tỉnh cho thật kỹ là tốt rồi. Chữ tỉnh thôi, chữ tỉnh thôi, tu chữ đó đủ rồi, tu kỹ một chữ đó thôi. Và như vậy thì cái tiêu biểu cho năm nay á là xóa tan mê lầm. Hiểu không? Cái tiêu biểu cho năm nay á là xóa tan mê lầm, luôn luôn nhớ vậy đó để quý vị thực hành cho tốt, không? Tức là nhớ, luôn luôn nhớ cái tiêu biểu như vậy đó, không? Cho nên là khi nào mà nó hơi mê lầm cái là phải nhắc liền. Nhớ năm nay là năm xóa tan mê lầm, nhớ không? Thì như vậy để mà luôn mà tiến, đó là cái bài học của hôm nay. Rồi, đây là tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này chúng ai sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi từ vậy buông chân ra cho nó bớt mỏi, cái từ từ đứng dậy.